Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật do Bình Minh phụ trách.
Cho nên giáo hội dành Chúa Nhật thứ ba thường niên hôm nay để tưởng niệm biến cố lịch sử này. Với cuộc trở lại của vị thánh được mệnh danh là tông đồ dân ngoại này, lịch sử giáo hội đã mở ra một trang mới. Từ nay, giáo hội của Chúa Kitô không còn là giáo hội của người Do Thái, mà mở rộng đến mọi chân trời góc bể để đón nhận và quy tụ mọi người thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ và văn hóa. Đây là ý tưởng mà giáo hội muốn chúng ta đào sâu trong thánh lễ hôm nay. Trước hết, trong bài đọc thứ nhất, giáo hội cho chúng ta lắng nghe một đoạn trích dẫn từ sách tiên tri Jonah. Jonah được sai đến Ninive. Ông đến đó không với tư cách của một nhà truyền giáo, mà như một người thi hành phán quyết tàn nhẫn của Thiên Chúa đối với các dân tộc. Thật vậy, đối với người Do Thái, Thiên Chúa trước tiên là Thiên Chúa của riêng họ. Ngài mang lại công lý cho người Do Thái bằng cách trừng phạt và tiêu diệt dân ngoại. Đó là quan niệm thông thường của người Do Thái. Vào thế kỷ thứ năm trước công nguyên, tác giả sách Jonah là người đầu tiên vượt qua cái nhìn hẹp hòi như thế về Thiên Chúa. Đối với ông, một ông vua ngoại giáo cũng có thể hoán cải như một ông vua của người Do Thái, và có khi còn sống tốt đẹp hơn không biết bao nhiêu ông vua Do Thái. Bài học mà chúng ta có thể rút ra từ sách này là, mọi người, bất luận thuộc dân tộc nào, cũng đều được cứu rỗi, và do đó cần phải sám hối. Chính niềm xác tín này đã thúc đẩy Thánh Phaolô ra đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Chúng ta hãy lắng nghe bài trích sách tiên tri Giô-na, đoạn 3, từ câu 1 đến câu 5 và câu 10. Bài trích sách tiên tri Giô-na, thành Ninive sám hối và được tha thứ. Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na lần thứ hai rằng, hãy đứng dậy, đi đến Ninive, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết, lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Ông Giô-na đứng dậy và đi Ninive. Như lời Đức Chúa phán, Ninive là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất 3 ngày đường. Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi 1 ngày đường và công bố, còn 40 ngày nữa, Ninive sẽ bị phá đổ. Dân Ninive tin vào Thiên Chúa. Họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô từ người lớn đến trẻ nhỏ. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại. Người hối tiếc về tai họa, người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ, người đã không giáng xuống nữa. Bài đọc thứ hai trong lễ Thánh Phaolô trở lại, được trích từ chương 7 của thư thứ nhất gửi cho giáo đoàn Corinto. Trong chương này, Thánh Phaolô nói đến các bậc sống của người tín hữu Kitô. Có những cặp vợ chồng chung sống với nhau, có những người chia tay nhau, có những người sống chung với nhau nhưng không cùng một niềm tin tôn giáo. Thánh Phaolô cũng đề cập đến tình trạng của những người sống độc thân. Trong số này, có những thanh niên thiếu nữ chưa đính hôn với nhau. Thánh Phaolô cũng nói đến tình trạng những người đã đính hôn, nhưng chưa về chung sống với nhau, và nhất là những bà góa. Nhưng theo Thánh Phaolô, dù sống trong bậc nào, ai cũng được mời gọi sống khiết tịnh như chính Ngài. Sự khiết tịnh là dấu chỉ của những thực tại vĩnh cửu của nước trời. Trong Chúa Giêsu Kitô, tất cả mọi thực tại trần gian này đều tương đối. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, chương 7, từ câu 29 đến câu 31. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này, thời gian chẳng còn bao lâu, vậy từ nay những ai có vợ hãy sống như không có, ai khóc lóc hãy làm như không khóc, ai vui mừng như chẳng vui mừng, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả, kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.
Tâm tư những vui buồn, cuộc đời bao gian khó, nguyện Chúa luôn chờ che. Dâng lên Chúa thiên đình, đời con nhiều sai lỗi, xin thương xót giao hòa, vì tình yêu Thiên Chúa chính nguồn ơn thứ tha. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca, ca tụng Chúa thiên tòa. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta ngàn năm không phôi pha. Vang lên những cung đàn, người ca tình yêu Chúa qua muôn kiếp muôn đời, người đã yêu nhân thế. Dù thế nhân bạc hoa, vui lên hỡi ai người, ngược xuôi cùng năm tháng, buồn ba giữa chờ đợi, vì tình yêu Thiên Chúa vẫn hàng luôn đỡ đời. Tình yêu thương bao la, Ngài ban cho riêng ta, ngàn đời xin hát ca, ca tụng Chúa thiên tòa. Tình yêu thương bao la, ngài ban cho riêng ta ngàn năm không phôi pha. Trên cao Chúa âm thầm nhìn con đầy âu yếm, sao con vẫn hững hờ vì đời con tội lỗi mà Chúa luôn chăm lo. Mong con sẽ quay về bên tình yêu Chúa, cho con sống an bình vì tình yêu Thiên Chúa dắt dìu qua tháng năm.
Bài tin mừng được giáo hội chọn cho ngày lễ Thánh Phaolô trở lại được trích từ chương 16, từ câu 15 đến câu 20. Ngày nay, các nhà chú giải cho rằng đoạn này không thật sự thuộc tin mừng theo Thánh Marco. Theo giải thích của các nhà chú giải, cộng đồng tiên khởi luôn sống trong tâm tình chờ đợi Chúa Giêsu trở lại, nhưng sự quan lâm đã không bao giờ diễn ra, mà trái lại, kể từ năm 70, sau khi kinh thành Jerusalem bị bình địa, các tín hữu Kitô ngày càng bị bắt hại. Chính vì vậy mà cộng đoàn tín hữu tiên khởi đã thêm đoạn sách trên đây vào tin mừng theo Thánh Marco. Câu kết luận muốn chứng minh rằng Chúa Giêsu đã thực sự quan lâm, nhưng Ngài quan lâm dưới những hình thức bất ngờ nhất, và một trong những hình thức quan lâm bất ngờ nhất chính là lòng can đảm của các nhà truyền giáo. Lòng can đảm của các nhà truyền giáo là một lời mời gọi kiên trì trong đức tin. Đức tin thiết yếu là một ơn huệ nhưng không của Chúa, mà con người phải mở rộng tâm hồn để đón nhận và kiên trì gìn giữ. Bài tin mừng cho chúng ta hiểu được niềm xác tín của Thánh Phaolô. Tuy chưa bao giờ là một chứng nhân đã từng sống với Chúa Giêsu, thánh nhân đã đón nhận ơn đức tin và trung thành gìn giữ, cũng như quảng đại chia sẻ với mọi người. Chúng ta hãy cùng lắng nghe lời Chúa theo tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 16, câu 15 đến câu 18. Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Người nói với các ông, anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, cuộc trở lại của Thánh Phaolô mà giáo hội tưởng niệm hôm nay là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử giáo hội. Chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại biến cố này. Vị tông đồ dân ngoại là một người Do Thái thuộc chi tộc Benjamin. Ngài chào đời trong một gia đình Do Thái di dân tại thành Tarse, miền Sicilia, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Chính vì vậy mà thánh nhân là một công dân La Mã, cũng như mọi trẻ sơ sinh nam Do Thái. Vào ngày thứ 8 sau khi sinh, Ngài được chịu phép cắt bì và được đặt tên là Saulô. Là những người Do Thái thuần thành, cho nên cha mẹ Ngài đã gửi Ngài về Jerusalem để có thể được đào luyện đầy đủ về mặt đạo giáo. Tại đây, người thanh niên thụ giáo với giáo trưởng Gamaliel, một người biệt phái thông thái và nhiệt thành, dĩ nhiên, xuất thân từ một trường đào luyện như thế, Saulô cũng trở thành một người biệt phái nhiệt thành. Có lẽ trong thời kỳ thụ huấn tại Jerusalem mà người thanh niên đã học được nghề dệt lều. Chính nghề này đã giúp thánh nhân tự lực cánh sinh trong suốt những năm tháng bôn ba đây đó để rao giảng tin mừng. Là một người biệt phái nhiệt thành, Saulô không thể không nhìn vào cộng đoàn tín hữu tiên khởi như những kẻ thù không đội trời chung. theo sách Công vụ Tông đồ, người thanh niên đã tham gia vào cuộc ném đá Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội. Trong cơn nhiệt thành, Saulo đã xin vị thượng tế ủy thác cho sứ mệnh đi đến thành Damas, nay thuộc xứ Syria, để lùng bắt những ai tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô và mang về Jerusalem. Sách Công vụ các tông đồ thuật lại rằng, vào giữa trưa, khi gần đến thành Damas, Saulo và thuộc hạ bỗng bị một luồng sáng từ trời bao phủ. Mọi người đều thấy luồng sáng và đều té ngã xuống đất. Riêng Saulo nghe được có tiếng phán riêng với mình: Saulo, Saulo, tại sao ngươi bắt hại ta? Chuyện kể tiếp rằng, sau đó, Chúa Giêsu cũng hiện ra với một tín hữu Kitô tại Damas tên là Ananias. Ngài sai ông đi tìm gặp Saulo. Người tín hữu này đã đến gặp Saulo và rửa tội cho anh. Sau khi lưu lại tại nhà các tín hữu Kitô ở Damas vài ngày, Saulo đã tức khắc đi thẳng vào hội đường của người Do Thái để rao giảng rằng Chúa Kitô là con Thiên Chúa. Mọi người đều bỡ ngỡ tự hỏi, phải chăng đây không phải là kẻ từng bắt hại những ai tuyên xưng danh Giêsu tại Jerusalem và bắt họ giam tù đó sao? Từ đó, Saulo không chỉ quanh quẩn trong các hội đường của người Do Thái, mà còn đi khắp miền Tiểu Á để rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc ngoài Do Thái giáo. Với vị thánh được mệnh danh là tông đồ dân ngoại, Kitô giáo không còn là đạo của một nhóm nhỏ người Do Thái, mà là công giáo, nghĩa là mở rộng cho mọi người, bất luận thuộc mọi chủng tộc, màu da, ngôn ngữ hay văn hóa nào. Năm 49, trong một cuộc gặp gỡ tại Jerusalem, vốn được xem là công đồng đầu tiên của lịch sử giáo hội, Thánh Phaolô đã cùng với Thánh Phêrô thuyết phục được các vị tông đồ khác rằng, từ nay, những người dân ngoại không cần phải trở thành Do Thái nữa. Tân ước gồm 27 quyển sách, trong đó có đến 13 lá thư của Thánh Phaolô. Qua những lá thư này, vị tông đồ dân ngoại đã đặt nền móng cho công tác mục vụ và suy tư thần học của giáo hội xuyên suốt 20 thế kỷ qua. Tông đồ, mục tử, nhà thần bí, thầy dạy, nhà thần học, chúng ta có thể bắt gặp những nét ấy trong con người của vị tông đồ dân ngoại này. Nhưng điều làm cho Ngài trở thành một vị thánh, chính là tinh thần phục vụ vô vị lợi mà Ngài đã học được nơi Chúa Giêsu. Trong thư gửi giáo đoàn Philippe, Thánh Nhân khuyên, đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích riêng cho mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Chúa Giêsu Kitô. Dưới ánh sáng cuộc đời của vị tông đồ dân ngoại này, tin mừng được giáo hội chọn cho ngày lễ Thánh Phaolô trở lại, giúp chúng ta hiểu được sứ mệnh của giáo hội và cũng là sứ mệnh của mỗi một người tín hữu Kitô chúng ta. Giáo hội và mỗi người tín hữu Kitô có sứ mệnh rao giảng tin mừng, nghĩa là bằng lời nói và cuộc sống kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu cho những ai chưa từng nghe biết về Ngài. Giáo hội và mỗi người tín hữu Kitô có sứ mệnh chữa lành các vết thương dưới mọi hình thức của nhân loại. Và như Thánh Phaolô đã minh chứng, giáo hội và mỗi người tín hữu Kitô không bao giờ đơn độc trong sứ mệnh của mình. Có Chúa Giêsu hằng ở với giáo hội và hoạt động trong giáo hội. Lạy Chúa, Chúa đã biến Thánh Phaolô từ một kẻ bắt hại giáo hội thành một tông đồ nhiệt thành. Xin cho chúng con cũng được hoán cải và trở thành khí cụ và dấu chỉ của tình yêu Chúa trước mặt mọi người.
Xin mở cho con đôi mắt. để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt,
đôi mắt
để con thấy tình cha thiên thần.
Tình cha sáng tạo muôn loài, khắp bầu trời mặt đất biển khơi. Tình cha sáng tạo con người, cho làm chủ công trình của Ngài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt,
đôi mắt
để con thấy tình cha thiên thần.
Tình cha sáng tạo muôn loài, ông ánh mặt trời rạng cứu mọi nơi. Tình cha sáng tạo chi hằng, muôn vì sao lơ lửng giữa trời.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt,
đôi mắt
để con thấy tình cha thiên thần.
Tình cha sáng tạo muôn loài, anh do ngàn không khí trời quay. Tình cha sáng tạo bốn mùa, cha dùng để bao toàn muôn loài.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt,
đôi mắt
để con thấy tình cha thiên thần.
Tình cha sáng tạo muôn loài, ánh lửa hồng rọi chưa màn đêm. Tình cha sáng tạo cho đời, chỉ ngưỡng cao quý trinh trong giữa đời.
Ôi thật kỳ diệu
thần,
những công trình cha đã tạo thành. Ôi tình thương siêu phàm, đã trong tay ban phát công ơn.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt,
đôi mắt
để con thấy tình cha thiên thần.
Tình cha sáng tạo muôn loài, đất là chỉ dìu dắt dưỡng nuôi. Chỉ sinh hoa cỏ muôn màu, với cây trái tốt tươi giúp đời.
Xin mở cho con đôi mắt để con thấy tình cha thiên thần.
Xin mở cho con đôi mắt,
đôi mắt
để con thấy tình cha thiên thần.
Tình cha sáng tạo muôn loài, kia bao người rộng lòng thứ tha. Dù cho đau khổ tất nguyện, vẫn một lòng sống